Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook với tựa đề Chứng Từ của chị Gloria Polo và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là CD thứ 4, gồm từ chương 13 đến chương 18. Xin kính mời quý vị theo dõi. Phần 13, cô bạn của tôi phá thai. Ở tuổi 13, người bạn Estella của tôi đã mang bầu. Khi nó báo cho tôi thì tôi hỏi nó, vậy chứ mày không uống thuốc ngừa à? Nó trả lời có chứ, nhưng thuốc không có hiệu quả. Còn bây giờ thì mày sẽ làm gì? Nó nói với tôi là nó không biết. Nó không biết có phải việc đó xảy ra trong buổi liên hoan ấy, hay cuộc đi dạo ấy, hoặc với chồng chưa cưới. Vào tháng 6, nó đi nghỉ với bà mẹ. Nó đã có bầu được 5 tháng. Khi trở về, nó làm tôi ngạc nhiên. Nó không hề bị hoảng loạn, mà xem ra giống như một xác chết. Nó rất xanh xao, và trong đứa con gái hướng ngoại từng trải ấy, không còn lại gì cả. Vào lúc này thì nó không còn như trước nữa. Anh chị em biết không, không đứa nào trong chúng tôi thích đi lễ. Nhưng vì trường chúng tôi do các nữ tu điều hành, chúng tôi đã phải đi với các sơ. Có một vị linh mục già kéo dài việc cử hành, và đối với chúng tôi thì những thánh lễ này dường như lê thê vô tận. Chúng không bao giờ chấm dứt. Trong suốt thánh lễ chúng tôi chơi giỡn, cười đùa, không hề để ý đến việc cử hành lấy một chút. Nhưng một hôm, có một linh mục mới rất trẻ và dễ coi đến. Chúng tôi bình luận rằng một thanh niên hấp dẫn như vậy mà làm linh mục thì thực uổng phí. Chúng tôi thỏa thuận xem đứa nào trong chúng tôi sẽ thành công chinh phục được ông ấy. Hãy nghĩ về chuyện đó một chút đi. Các nữ tu là những người đầu tiên lên rước lễ, và liền đó đến phiên chúng tôi lên mà không đứa nào đã đi xưng tội. Chúng tôi đi rước lễ như đã thỏa thuận, xem đứa nào sẽ chinh phục được ông cha. Chúng tôi cởi nút áo cánh trước mặt ông vào lúc mà ông sắp trao mình Thánh Chúa cho chúng tôi, và xem đứa nào có thể thành công làm cho ông run tay là đứa có bộ ngực đẹp hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng nó đã khiến vị linh mục chú ý. Ma quỷ đã khiến chúng tôi làm những điều quỷ quái như thế ấy. Còn chúng tôi thì tin rằng đó là những trò tinh nghịch. Chúng tôi tinh quái đến độ nào? Và thế là, khi con bạn Estella của tôi đi nghỉ về, nó không còn là một đứa hay pha trò vui đùa và tươi cười nữa. Bây giờ mặt nó ủ rột, buồn rười rượi, rất buồn. Nó không muốn nói gì với tôi cả. Nhưng một hôm khi tôi ở nhà nó đã vừa nói vừa kéo váy xuống. Khi mẹ tao khám phá ra là tao có bầu, bà đã điên lên, đến nỗi bà kéo tay tao cho tao vào xe, và bà chở tao đến bác sĩ phụ khoa. Đến đó rồi bà nói với bác sĩ rằng, nó có bầu, xin làm ơn giúp tôi việc này, xin cứ tính bất cứ giá nào bác sĩ muốn, nhưng tôi cần bác sĩ giải phẫu nó ngay và giải quyết cho tôi vấn đề này. Con bạn mở ngăn để đồ của phòng nó ra, và tôi thấy một lọ thủy tinh có nắp đỏ và đầy chất lỏng. Ở bên trong đó là một đứa trẻ đã thành hình hoàn toàn rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên được, bên trên nắp lọ là một hộp thuốc ngừa thai. Cứ hình dung xem. Hãy xem tội lỗi làm mù lòa một người mẹ bệnh hoạn và suy đồi tâm linh, đến độ đem con gái đi phá thai và thậm chí còn bỏ bào thai vào lọ để đứa con không bao giờ quên uống thuốc ngừa thai, rồi đặt trong tủ treo quần áo, để ngay khi mở cửa tủ thì nó có thể thấy cái lọ khủng khiếp đó, và trên nắp lọ là cái hộp chứa những viên thuốc ngừa thai. Thật là rùng rợn và vô luân. Đây là việc làm của ma quỷ khi chúng ta mở cửa cho tội lỗi và chúng ta không chịu tắm sạch trong bí tích giải tội. Khi tôi hỏi con bạn của tôi có đau khổ vì tất cả chuyện đó không và nó có buồn không, thì nó trả lời với vẻ châm biếm, mà tại sao ta lại phải buồn, trái lại bây giờ thì tốt hơn khi họ đã giải thoát tao khỏi vấn đề này chứ. Nhưng đó là một lời nói dối, vì không bao giờ nó trở lại như trước. Ít lâu sau nó bị trầm cảm kinh khủng, rồi nó bắt đầu dùng thuốc kích thích LSD, và một cách tự nhiên, nó đưa cho tôi một ít vì tôi là bạn thân nhất của nó, nhưng tôi sợ quá. Một đàng tôi thích thử xem sao, vì nó nói với tôi rằng, thuốc này làm mày cảm thấy khỏe khoắn, mày dường như bay được, dường như ở trên các tầng mây vậy. Và có rất nhiều điều kỳ diệu khác cám dỗ tôi muốn thử, nhưng tôi không thể, tôi vẫn sợ và bảo nó là không, vì chắc chắn mùi thuốc sẽ ở lại trên tôi, và thế là mẹ tôi, một người rất thính mũi, sẽ khám phá ra chuyện này và sẽ giết tôi. Tôi đã không bao giờ thử. Bây giờ Chúa cho tôi thấy rằng không phải vì sợ mẹ tôi mà tôi đã không thử, nhưng vì hồng ân của Chúa, vì tôi có mẹ tôi cầu nguyện cho, và lời cầu nguyện với chuỗi mân côi đã nâng đỡ tôi và đã ngăn cản tôi khỏi phải tuột sâu xuống quá thấp. Nhưng đám bạn gái của tôi không hài lòng. Chúng bắt đầu tranh cãi với tôi, chúng la hét, chúng phẫn nộ và ghét cay ghét đắng việc tôi từ chối. Nhưng tôi không thể, tôi không thể. Đây là một trong những hồng ân mà tôi nhận lãnh được do công nghiệp của một người mẹ đầy ơn Chúa, người đã cầu nguyện cho tôi, người đã sống kết hiệp với Chúa.
Phần 14. Mất trinh, phá thai là gì? 13 năm trôi qua, 14, 15, và tôi đã tới tuổi 16. Rất tiếc, ở tuổi này, tôi đã đi tới chỗ biết vị hôn phu đầu tiên của mình, và tôi đã cặp kè với anh ấy. Các con bạn tôi bắt đầu áp lực tôi. Tôi bị coi là con cừu đen, vì sự kiện là tôi còn trinh. Bây giờ tôi có hôn phu, và áp lực tâm lý đã bắt đầu. Tôi hứa với chúng nó rằng, khi tôi có bạn trai và lúc ấy, phải, tôi sẽ ăn nằm, nhưng trước thì không, bây giờ thì tôi không có cớ thoái thác nữa. Tôi nói với con bạn Estella, nhưng nếu tao mang bầu như mày thì sao? Nó trả lời rằng không, đừng lan truyền và nói về chuyện này, vì bây giờ thì đã có những phương pháp khác, chẳng hạn như bao cao su. Vào thời của nó thì chỉ có mỗi thuốc ngừa thai thôi, nhưng bây giờ thì tôi sẽ không có vấn đề. Nó bảo tôi rằng nó sẽ cho tôi 5 viên thuốc ngừa thai để uống cùng ngày, và dùng bao cao su, và sẽ không có gì xảy ra cho tôi. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc phải giữ lời hứa này, nhưng tôi không muốn gây lộn với chúng nó. Khi việc đó xảy ra, tôi mới công nhận mẹ tôi có lý, khi bà bảo rằng một đứa con gái bất trinh thì đời tàn rồi. Tôi cảm thấy đúng y như vậy, thấy có cái gì đó tàn lụi trong tôi, dường như tôi đã đánh mất cái gì mà tôi không thể lấy lại được nữa. Đây là cái cảm giác đọng lại trong tôi, cùng với mỗi lúc mỗi buồn tê tái. Tôi không biết phải làm sao, chúng nó lại nói rằng tình dục thì tuyệt. Tôi không biết tại sao giới trẻ lại nói chúng thích hưởng khoái lạc tình dục. Tôi không nghĩ khoái lạc ấy lại tuyệt như vậy. Ở nước tôi, nước Colombia, người ta thấy quảng cáo ồ ạt trên TV nói đến tình dục an toàn với bao cao su, và nó khuyến khích dùng bao ấy. Có quá nhiều khai thác về tình dục. Tôi cảm thấy rất buồn khi thấy như vậy. Giá mà họ biết như vậy. Giá mà họ biết như vậy. Trong trường hợp của tôi quả quyết với anh chị em rằng tôi tôi cảm thấy rất buồn và tôi sợ về nhà kinh khủng. Và sợ mẹ tôi có thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Không bao giờ tôi còn có thể nhìn thẳng vào mắt bà một lần nữa. Sợ rằng bà có thể thấy nơi tôi, việc tôi đã làm. Tôi cảm thấy bực dọc và phản loạn với chính mình và với các con bạn của tôi. Vì đã yếu đuối, vì đã làm điều gì mà không muốn làm, và tôi đã làm chỉ để chiều chúng nó. Anh chị em phải biết điều này. Bất kể những lời cố vấn của con bạn tôi, và mặc dầu cẩn thận hết sức, trong lần ăn nằm đầu tiên tôi đã dính bầu rồi. Xin hãy cố hình dung xem, nỗi hoảng sợ của một đứa con gái 16 tuổi bị mang bầu. Tôi bắt đầu chú ý đến nhiều thay đổi nơi thân xác tôi. Ngay cả giữa lúc sợ hãi như vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy sự âu yếm đối với thụ tạo mà tôi đang kêu mang này. Tôi nói với hôn phu của tôi, sau này anh đã trở thành chồng tôi, và tôi đã nói với anh về chuyện này. Anh ấy ngạc nhiên, tôi những hy vọng là anh có thể nói với tôi là chúng mình sẽ cưới nhau. Tôi 16 tuổi, còn anh thì 17. Nhưng anh đã nói với tôi rằng, chúng mình không thể làm xáo trộn đời sống chúng mình được, và tôi phải phá thai. Rất lo lắng, buồn. Rất buồn, tôi đã đến con bạn Estella của tôi và nó bảo tôi, đừng lo, chuyện đó không là gì, nhớ rằng tao đã đi phá thai nhiều lần rồi. Tao hơi buồn lần đầu tiên, lần thứ hai đã dễ dàng hơn, còn lần thứ ba thì lúc ấy mày không cảm thấy gì đâu. Tôi nói, nhưng mày có tưởng tượng được rằng khi tao về tới nhà và mẹ tao thấy tao với một vết thương như thế không? Bà sẽ giết tao chết. Nó đáp, đừng lo, bây giờ họ không tạo ra những vết thương lớn như thế đâu. Vết rạch mà mày thấy trên người tao thì kết xù đấy, vì cái thai cũng đã lớn lắm rồi, nhưng trong trường hợp của mày thì nó còn nhỏ lắm, đừng lo. Không có gì sẽ xảy ra cho mày đâu, mẹ mày thậm chí sẽ không để ý đâu. Ôi, thưa anh chị em, buồn biết bao. Đau khổ dường nào, ma quỷ khiến chúng ta lý giải các sự việc ra sao, như thể nó chẳng là gì, như thể nó chẳng quan trọng. Dường như, phá thai gợi ra một sự tự nhiên nhất trên đời này. Trái lại, những người dại dột cảm thấy bất an, tính dục phải được hoàn hợp, không phải áy náy gì, không mắc tội lỗi gì. Nhưng anh chị em có biết lý do tại sao ma quỷ lại làm như thế không? Tại sao nó lại hướng dẫn người ta làm như vậy? Vì trong số những lý do khác, nó cần những sát tế của con người. Thực ra, mỗi cuộc phá thai là Satan xúi dục được, quyền lực của nó càng mạnh mẽ hơn. Không ai có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng, nỗi sợ hãi, ý thức tội lỗi khi tôi đến bệnh viện ấy. Cách một khoảng khá xa nhà tôi, để phá thai, bác sĩ gây mê cho tôi. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi không còn như trước, họ đã giết thủ tạo ấy, và tôi đã chết cùng với cháu bé. Anh chị em biết không, Chúa tỏ cho tôi thấy trong cuốn sổ cuộc đời, những điều chúng ta không thấy bằng mắt trần, và những gì xảy ra khi bác sĩ phá thai. Tôi đã thấy bác sĩ dùng một loại kẹp túm lấy thai nhi và bóp nát nó ra từng mảnh. Đứa trẻ này hét to với hết sức bình sinh. Mặc dù thậm chí chưa đầy một phút từ lúc thụ thai, nó đã là một linh hồn trưởng thành. Chúng ta có thể dùng viên thuốc ngừa thai của ngày hôm sau, hay bất cứ một thứ phương tiện gì, nhưng chúng ta vẫn đang giết một đứa trẻ với một linh hồn trưởng thành, đã hình thành hoàn toàn, bởi vì nó không lớn lên như thân xác, nhưng nó được Thiên Chúa tạo dựng ngay lúc mà trứng và tinh trùng gặp nhau. Vào đúng ngay giây phút đặc biệt ấy, tôi thấy thực sự, trong cuốn sổ cuộc đời, ngay khi hai tế bào tiếp xúc, linh hồn chúng ta làm thành một tia sáng đẹp rực rỡ, và tia sáng này xem ra là một mặt trời đến từ mặt trời của Thiên Chúa Cha. Chỉ trong khoảnh khắc, linh hồn được Thiên Chúa tạo dựng là người lớn, trưởng thành, theo hình ảnh và chân dung của người, đứa trẻ ấy tràn đầy Chúa Thánh Thần, đấng xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa. Ngay sau khi thụ thai, tử cung của người mẹ đột nhiên tỏa sáng từ ánh sáng huy hoàng của linh hồn thai nhi này. Và trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, khi họ xé xác thai nhi này, sự sống này, tôi đã thấy Chúa nhảy lên làm sao, khi linh hồn này bị giật ra khỏi tay người, khi họ giết thai nhi, bé khóc rất nhiều, cả thiên đàng đều rung chuyển. Trong trường hợp của tôi, khi tôi giết đứa con của mình, thì tôi nghe tiếng khóc nó rất nhiều, rất lớn tiếng. Tôi thấy Chúa Giêsu trên thánh giá kêu lớn tiếng và chịu đau khổ vì linh hồn này, cũng như tất cả các thai nhi bị phá đi. Chúa kêu gào từ trên thánh giá với nỗi đau đớn và thống khổ thấu tâm can. Nếu anh chị em mà thấy được, thì không ai có can đảm gây nên một vụ phá thai nào nữa. Bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, bao nhiêu vụ phá thai được thực hiện trên thế giới, bao nhiêu trong một ngày, trong một tháng? Anh chị em có hiểu tầm mức của tội lỗi chúng ta không? Nỗi đau đớn và thống khổ chúng ta gây ra cho Thiên Chúa chúng ta không? Người nhân từ thương xót dường nào, người yêu thương chúng ta biết bao, bất kể tội lỗi chúng ta có quái đản đến đâu đi nữa. Anh chị em có hiểu sự thống khổ mà chúng ta gây ra cho chính mình không? Và sự giữ chiếm hữu cuộc đời chúng ta như thế nào không?
Phần 15. Phá thai là tội nặng nhất. Nó là tội kinh khủng nhất trong tất cả các tội. Mỗi lần máu của một thai nhi bị đổ ra, thì đó là một lễ toàn thiêu cho Satan, mà qua đó nó nhận được nhiều quyền lực hơn, và linh hồn này kêu thét lên. Tôi nhắc lại, chúng ta đang đối xử với một linh hồn trưởng thành chín chắn, mặc dầu linh hồn ấy chưa có mắt, chưa có xác thịt, cũng chưa có thân thể đã hình thành. Nó đã hoàn toàn là một người trưởng thành. Trong khi họ giết nó, tiếng thét của nó rất lớn, gây tổn thương nặng nề cho cả thiên đàng. Trái lại, đó là một tiếng kêu hân hoan và chiến thắng trong hỏa ngục. Một so sánh mà tôi có thể mường tượng được là trận chung kết chức vô địch bóng tròn thế giới. Xin anh chị em tưởng tượng ra tất cả sự ngạo nghễ của toàn lũ quỷ đang hò hét chiến thắng như điên như dại trong một sân vận động khổng lồ và bát ngát đến nỗi không thấy ranh giới. Chúng, những thằng quỷ ném vào tôi máu của những thai nhi mà tôi đã phá hay cộng tác vào việc giết chúng, và linh hồn tôi trở nên đen đủi, hoàn toàn đen như cục than. Sau những lần phá thai, tôi đã nghĩ giờ đây tôi không còn có tội nữa. Thế nhưng điều đáng buồn nhất mà Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi thấy, tôi đã phạm tội sát nhân như thế nào trong việc kế hoạch hóa gia đình của tôi. Anh chị em có biết tại sao không? Tôi dùng phòng xoắn đặt trong tử cung để tránh thụ thai từ lúc 16 tuổi cho đến ngày sét đánh tôi. Tôi chỉ lấy nó ra khi tôi muốn có thai, một khi đã lập gia đình, rồi lại đặt nó vào ngay sau đó. Tôi muốn nói với mọi người phụ nữ dùng những vòng xoắn ngừa thai này. Phải, họ đang gây nên sự phá thai đó. Tôi biết rằng điều đó xảy ra cho nhiều phụ nữ, bởi vì nó cũng xảy ra cho tôi. Thường thấy những cục máu khá lớn trong thời kỳ kinh nguyệt, và cảm thấy đau nhiều hơn thường lệ. Chúng ta đi bác sĩ và được bảo là không có gì quan trọng mấy đâu. Ông viết toa cho thuốc giảm đau, hoặc một mũi chích nếu bị đau quá, bảo chúng ta đừng lo, đó là chuyện bình thường. Chúng ta đang làm quen với một vật lạ trong cơ thể, nhưng không có sao đâu. Thay vì thế, anh chị em có biết đó là cái gì không? Đó là tiểu phá thai. Phải, tiểu phá thai. Những vòng xoắn đặt trong tử cung gây ra tiểu phá thai. Vì ngay khi trứng và tinh trùng kết hiệp với nhau, như tôi đã nói với anh chị em, ngay vào lúc ấy, một linh hồn đã hình thành, không nhất thiết phải lớn lên, đã là người trưởng thành rồi. Những vòng xoắn này không để cho trứng đã thụ thai bám vào tử cung, thế là nó chết. Linh hồn ấy bị đẩy ra, vì thế mà chúng ta đang bàn về tiểu phá thai. Tiểu phá thai là một linh hồn trưởng thành, đã hình thành hoàn toàn mà không được cho sống, thực là rất đau lòng. Khi thấy bao nhiêu đứa trẻ đã đậu thai nhưng rồi bị sổ ra, những mặt trời nhỏ này bắt nguồn từ mặt trời của Thiên Chúa Cha. Những tia sáng thiên linh này không thể bám vào tử cung do vòng tránh thai. Chúng la hét trong khi chúng bị giật khỏi tay Thiên Chúa Cha, vì chúng không thể bám vào. Thật là một cảnh tượng khủng khiếp, và điều tồi tệ nhất là tôi không thể chối là tôi không biết. Khi tôi đi dự thánh lễ, tôi không chú ý đến những lời linh mục đọc. Thậm chí tôi đã không lắng nghe, và nếu họ có hỏi tôi những câu nào của bài phúc âm đã được đọc, thì tôi cũng không biết đường nào mà trả lời. Thực sự anh chị em nên biết rằng, ma quỷ có mặt ngay cả lúc chúng ta dự thánh lễ, để làm chúng ta lo ra, chia trí, làm chúng ta ngủ gục, cản trở chúng ta lắng nghe. Ôi, vào một trong những thánh lễ mà tôi hoàn toàn lo ra, thì thiên thần hộ thủ làm tôi giật nảy lên, và Ngài mở tai tôi ra để tôi có thể lắng nghe điều linh mục đang đọc vào lúc ấy. Tôi nghe Ngài đặc biệt nói về những vòng xoắn đặt trong tử cung. Ngài nói rằng chúng gây nên phá thai, và mọi người phụ nữ dùng chúng để điều hòa sinh sản thì thực sự đang phá thai. Ngài nói rằng giáo hội bảo vệ sự sống, và rằng bất cứ ai không bảo vệ sự sống thì không được rước lễ. Do đó mọi phụ nữ dùng phương pháp này đều không được rước lễ. Nghe những lời này tôi đã tức điên lên với linh mục. Nhưng những linh mục này có gì trong đầu óc họ kia chứ? Lấy quyền gì? Đối với điều này thì giáo hội không tiến bộ. Chính vì điều này điều kia mà các nhà thờ vắng tanh. Dĩ nhiên là vì không phù hợp với khoa học. Nhưng những linh mục này tự cho mình là ai? Họ có nghĩ rằng họ sẽ nuôi ăn tất cả những đứa con mà chúng tôi có thể có không? Tôi ra khỏi nhà thờ mà tức điên lên. Điều tồi tệ là thế này, trong khi tôi đang bị phán xét trước mặt Chúa, tôi không thể nói là mình đã không biết. Thực ra, bất kể những lời răn đe của linh mục mà tôi đã bỏ ngoài tai, tôi vẫn tiếp tục sử dụng vòng tránh thai. Tôi đã giết bao nhiêu đứa trẻ. Đây là lý do mà tôi đang sống trầm cảm cực độ. Vì tử cung của tôi, thay vì là một nguồn sống, thì lại chuyển đổi thành một nghĩa địa, một lò sát sinh, những đứa trẻ. Hãy nghĩ đến điều đó, một người mẹ mà Thiên Chúa đã nhường cho quyền ban sự sống vô giá, để săn sóc chính con mình, để bảo vệ nó khỏi mọi sự và mọi người. Thế mà chính người mẹ ấy, với những hồng ân này, lại đi giết đứa con nhỏ của mình. Ma quỷ với kế hoạch hiểm độc của nó đã đưa nhân loại đến chỗ giết chính con cái mình. Bây giờ thì tôi hiểu lý do tại sao tôi liên miên sống trong cay đắng, suy nhược, luôn luôn bẩn gắt, cộc cằn. Cách làm việc của tôi khiến người ta khó chịu, với bộ mặt ủ rột, bực bội với mọi người và mọi thứ. Dĩ nhiên rồi, tôi đã thay đổi thành một cái máy giết trẻ em mà không hề hay biết. Và vì lý do này, tôi càng ngày càng chìm xuống vực thẳm. Phá thai là tội xấu xa nhất trong các tội, những tội do xúi dục chứ không phải tự phát. Vì giết những đứa trẻ còn trong dạ mẹ, giết một thụ tạo vô tội và không được bảo vệ, là cho Satan thêm quyền lực. Ma quỷ tác yêu tác quái từ đáy vực thẳm, vì chúng ta làm gieo rắc máu vô tội. Một thai nhi giống như một con chiên và không tì vết. Và ai là con chiên không tì vết? Đó là Chúa Giê-xu. Vào lúc đó thai nhi là hình ảnh và chân dung của Chúa Giê-xu. Việc người mẹ giết con mình đã khẳng định một sự ràng buộc thâm sâu với sự giữ tối tăm, cho phép nhiều quỷ hơn từ hỏa ngục được ra ngoài để tiêu diệt và đàn áp nhân loại, giống như người ta có thể mở những dấu niêm phong, những dấu niêm phong mà Thiên Chúa đã đóng để ngăn cản ma quỷ khỏi thoát ra. Nhưng ngoại trừ đối với việc phá thai thì nó lại mở ra, và thế là những giòi bọ khủng khiếp bò ra, để càng ngày càng có nhiều quỷ. Chúng xông ra để săn đuổi và bách hại loài người, lúc ấy chúng biến chúng ta thành nô lệ của xác thịt, của tội lỗi, và của tất cả những sự xấu xa mà chúng ta thấy, và chúng ta luôn thấy ngày càng nhiều hơn. Dường như chúng ta có thể đưa chìa khóa hỏa ngục cho ma quỷ, để cho chúng thoát ra, và thế là nhiều quỷ thoát ra, quỷ đĩ điếm, quỷ nhục dục lầm lạc, quỷ theo thuyết Satan, quỷ vô thần, quỷ tự sát, và quỷ thờ ơ nguội lạnh. Trong tất cả những điều ác mà chúng ta nhìn thấy chung quanh chúng ta, và thế giới ngày càng tồi tệ, hãy nghĩ đến bao nhiêu đứa trẻ bị giết mỗi ngày. Tất cả là sự toàn thắng của ma quỷ, để anh chị em có thể biết rằng với giá máu vô tội này, con số quỷ ở ngoài hỏa ngục gia tăng. Chúng tự do vận chuyển giữa chúng ta. Chúng nói chúng ta hãy tìm chỗ ở. Chúng ta phạm tội mà không hề ý thức như vậy, và cuộc đời chúng ta biến đổi thành một hỏa ngục với đủ loại vấn đề, với nhiều bệnh tật, với quá nhiều sự dữ làm chúng ta khổ sở. Tất cả chuyện này rõ ràng và đơn thuần là do ma quỷ tác động trên đời sống chúng ta. Nhưng chính chúng ta mà thôi, là những người mở cửa sự dữ với tội lỗi của chúng ta, và chúng ta cho phép nó tự do ra vào trong cuộc đời chúng ta. Không những phá thai làm ta mắc tội mà thôi, nhưng nó còn là một trong số những tội xấu xa nhất, và rồi chúng ta cả gan đổ lỗi cho Thiên Chúa vì phải chịu quá nhiều khốn khổ, quá nhiều nhục nhã, quá nhiều bệnh tật và quá nhiều khổ cực. Nhưng Thiên Chúa vì thương xót chúng ta vô cùng, vẫn còn ban cho chúng ta bí tích hòa giải, và chúng ta có cơ hội sám hối và tẩy sạch tội lỗi chúng ta trong việc xưng tội. Bằng cách này, cắt đứt những sợi dây cột chúng ta với Satan và ảnh hưởng của nó trên đời sống chúng ta. Bằng cách này, chúng ta có thể tắm gội linh hồn chúng ta, nhưng trong trường hợp của tôi đã không làm như vậy.
Phần 16. Những lời khuyên tồi bại. Bao nhiêu lần chúng ta sát hại về mặt tinh thần, bao nhiêu người trong chúng ta lo lắng cho con cái chúng ta có quần áo để mặc, được ăn uống thích đáng, được học hành, và nếu chúng bị đau thì chúng ta chạy đến bác sĩ ngay. Nhưng bao nhiêu người trong chúng ta thường giết chết con cái chúng ta, rất nhiều đứa buồn phiền hay đầy tức giận, cay đắng vì chúng không có người cha hay người mẹ ở gần mình. Chúng không có tình thương của cha mẹ. Xin anh chị em cứ tưởng tượng trong một phụ nữ có mặt ở nhà thờ chẳng hạn, và nói: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ba đứa con ngoan ngoãn mà Chúa đã ban cho con. Chúng rất ngoan ngoãn đến nỗi từ thời ba chúng nó bỏ đi, chúng ghét anh ấy và chúng chỉ yêu mình con thôi. Anh chị em có biết người mẹ này làm gì không? Bà giết các con bà về tinh thần, vì ghét tức là giết. Bao nhiêu lần chúng ta đầu độc con cái chúng ta, anh chị em không tưởng tượng ra việc chúng ta khó chịu, việc chúng ta đầu độc con cái chống lại người cha hay người mẹ, làm Thiên Chúa buồn rừng nào. Thiên Chúa không cho phép làm như vậy. Chúa Giê-xu tỏ cho tôi thấy, tôi là kẻ sát nhân ghê sợ, vì không những tôi phạm tội khi phá thai, mà tôi còn tài trợ cho nhiều vụ phá thai nữa. Mãnh lực đồng tiền đã chiếm hữu tôi như thế đấy. Tôi tự biến mình thành một đồng phạm. Thực ra, tôi quen nói, người phụ nữ có quyền giữ cái thai hay phá nó đi. Tôi nhìn cuốn sổ đời tôi, và nó khiến tôi đau lòng dường nào, khi thấy việc tôi làm trong những năm tháng sau đó, vào lúc tôi đã trưởng thành, khi chúng ta có thuốc độc trong mình, thì chúng ta không thể cho người khác cái gì tốt lành cả. và tất cả những người đến với chúng ta đều bị làm hư hỏng. Một số cô gái, ba cô là em họ của tôi và vợ chưa cưới của em họ tôi, thường đến nhà tôi là người có tiền của. Tôi đã mời họ và tôi đã nói với họ về thời trang, về vẻ đẹp quyến rũ, cách phô bày thân hình thế nào cho hấp dẫn, và tôi mặc sức buông ra những lời xúi bẩy. Anh chị em, xem tôi đã biến chúng nó thành gái làng chơi như thế nào. Tôi đã làm cho nó thành những đứa trẻ đĩ điếm. Đây cũng là một tội gớm ghiếc sau phá thai. Tôi đã biến chúng nó thành đĩ điếm vì tôi cho chúng những lời khuyên này. Đừng dở hơi các cô ạ. Đừng nghe lời mẹ các cô là người nói với các cô về sự trong trắng, về trinh tiết. Chuyện đó xưa rồi. Họ nói về Thánh Kinh đã 2000 năm rồi, và rồi những ông linh mục này, những người không muốn tự cập nhật, họ nói với các cô về những điều Đức Giáo Hoàng nói, nhưng Đức Giáo Hoàng cũng xưa rồi. Hãy xem loại chất độc mà tôi đã truyền sang những cô gái này. Tôi bảo họ rằng có thể hoạch định mọi thứ trên thân xác mình, chỉ cần chú ý đừng dính bầu là được, và tôi đã dạy cho họ dùng phương pháp nào. Vợ chưa cưới của em họ tôi, 14 tuổi, một hôm đến bệnh viện ngoại trú của tôi, khóc như mưa, nói với tôi, chị Loria ơi, em là một cô gái non dại, mà em mang bầu rồi chị ạ. Tôi hầu như thép vào mặt nó, đồ ngu, tao đã dạy mày cách làm những chuyện đó, sao mày không làm? Và nó trả lời, có chứ, nhưng nó không công hiệu mới chết chứ. Anh chị em có biết lúc ấy Thiên Chúa muốn nói gì nơi tôi không? Lẽ ra tôi phải nâng đỡ cô gái ấy, để nó không rơi vào vực thẳm, để nó không phá thai mới phải. Phá thai là một dòng nước cuốn người ta vào, gây ra nỗi thống khổ, vì anh chị em sẽ luôn cảm thấy trống rỗng, đau đớn dằn vặt, vì là kẻ sát hại đứa con của mình. Điều tệ hại nhất cho cô gái này là, thay vì nói với cô về Chúa Giêsu và giúp đỡ cô, an ủi cô và nâng đỡ cô, thì tôi đã cho cô tiền để phá thai, chắc chắn ở một nơi an toàn, để khỏi bị nguy hiểm về thể lý. Nhưng nó vẫn hằn sâu trong tâm khảm và trong suốt cuộc đời. Tôi đã tài trợ cho rất nhiều vụ phá thai khác, tương tự như thế, nhưng tôi vẫn còn can đảm để nói rằng, tôi đã không giết người, rằng tôi tốt lành, rằng tôi là người công giáo, rằng điều đó không đúng, rằng tôi không thể ở lại trong chỗ kinh tởm đó. Hơn nữa, những người mà tôi không thích thì tôi ghét và ghê tởm họ, và tôi nói xấu về họ. Tôi là một con người giả dối, giả hình và cũng là kẻ sát nhân. Không phải chỉ có vũ khí, người ta mới giết người được. Ghen ghét, vu khống, đố kỵ, chế giễu, làm điều ác thì đây cũng là giết người.
Phần thứ 17, đền tội lỗi mình. Như tôi đã nói, phá thai là tội nặng nhất trước mắt Thiên Chúa. Rất nhiều người hỏi tôi đền tội phá thai thế nào. Thực ra chúng ta không thể phục hồi sinh mạng cho đứa trẻ, nhưng trong giáo hội công giáo, chúng ta có một hồng phúc lớn lao nhất, bí tích hòa giải. Khi xưng tội thì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, và điều gì linh mục tháo cởi ở dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi. Vinh danh Thiên Chúa vì ơn này, chúc tụng Thiên Chúa vì sự tốt lành của người. Chúa tha thứ cho chúng ta, nhưng xin anh chị em nhớ điều Chúa Giêsu nói với người phụ nữ ngoại tình rằng, con hãy đi trong bình an, nhưng đừng trở về với tội lỗi. Hãy đi trong bình an và đừng phạm tội nữa. Một việc đền tội khác là rửa tội bằng ý hướng, như vị linh mục đã làm hôm nay để rửa tội cho các thai nhi trong dịp lễ này, để các em có thể ra khỏi lâm mô. Anh chị em xem giáo hội công giáo mình khôn ngoan dường nào. Những em nhỏ này được vào trong vinh quang của Thiên Chúa. Giờ đây các em là những thiên thần nhỏ, là những đấng cầu nguyện và chuyển cầu cho chúng ta được ơn cứu rỗi. Xin hãy xem điều tuyệt diệu của chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong thế giới của Chúa. Xin anh chị em xem Thiên Chúa biến đổi mọi sự để làm ích cho chúng ta thế nào, không có gì bị mất đi cả. Và khi người ta truyền bá phúc âm ngăn chặn phá thai, và một đứa trẻ được cứu thoát thì đây cũng là việc đền tạ. Khi một phụ nữ phá thai, ngoài việc xin Thiên Chúa tha thứ khi đi xưng tội và không bao giờ còn phá thai nữa, nàng cũng có thể góp phần giúp tránh những cuộc phá thai khác của những phụ nữ khác. Khi làm việc này, nàng đền tạ cho tội của mình hết sức lớn lao, đó là đền tội.
Phần 18. Tôi thiếu lòng mến Chúa. Mỗi liên hệ của tôi với Thiên Chúa thật đáng buồn. Đối với tôi, Thiên Chúa là đấng tôi chạy đến chỉ khi nào tôi có vấn đề. Rất nhiều lần, khi có chuyện, tôi mới chạy đến cùng người để xin giúp đỡ. Hầu như luôn luôn là vấn đề kinh tế. Đó là một liên hệ hoàn toàn kinh tế. Liên hệ giữa tôi và Thiên Chúa, đó là một loại máy phát tiền của ngân hàng. Tôi bỏ vào lời cầu nguyện và khẩn xin để Thiên Chúa có thể gửi tiền cho tôi. Tôi muốn rằng Thiên Chúa có thể yêu thương tôi và ban cho tôi mọi sự. Nhưng không chỉ thực sự mọi sự, mà còn theo thời hạn của tôi nữa kìa. Và không ai đến bảo cho tôi biết là làm như thế là tôi phạm tội. Vì tôi không biết ơn người, ma quỷ ru ngủ lương tâm tôi rồi. Thường thì khi tôi thấy mình gặp khó khăn kinh tế, trong khi tôi ra khỏi nhà thờ, tôi sẽ đi qua trước ảnh Chúa Giêsu hài đồng và chạm tới bàn tay nhỏ xíu của người, nói với người rằng, xin Chúa nghe con cầu xin cho con tiền, tiền mà con cần. Như một số người làm với Đức Phật, họ vừa gãi bụng Ngài, vừa xin tiền, đó là cách tôi xin với Chúa Giêsu hài đồng. Hãy thử hình dung xem tôi trơ tráo thế nào. Tôi thiếu sự tôn kính biết bao, và Chúa cho tôi thấy sự bất mãn và bất kính của tôi, làm người đau lòng quá đỗi. Bây giờ, tôi cảm thấy buồn sầu và hổ thẹn dừng nào. Tiền đã đến, phải, nhưng lại biến mất ngay. Dường như trắng tay vẫn hoàn trắng tay, trong nỗi chán nản tuyệt vọng ấy. Cuối cùng tôi thấy mình ở trong hoàn cảnh kinh tế còn bi đát hơn. Đang túng bấn như thế, thì có một bà chia sẻ với tôi đã trải qua một hoàn cảnh tương tự, nhưng bà đã được giới thiệu đến một mục sư tin lành, và mọi sự trở nên tốt đẹp hơn. Vừa nghe nói thế, tôi lập tức hỏi bà chỗ mục sư ở, vì tôi muốn đi đến đó liền. Hãy xem sự bất trung của tôi. Thế là tôi đến gặp vị mục sư ấy, và ông ấy đặt tay cầu nguyện cho tôi, và ông đã khiến tôi nối kết theo cách của họ. Anh chị em thử nghĩ xem, tôi từng rước mình vào máu Chúa trong đạo Công giáo của tôi. Tôi đi tới đó, và họ cho tôi rước lễ, như thể đó là lần đầu tiên. Những cử hành lễ lạc của họ rất sống động, họ nhảy nhót, vỗ tay, tôi tự nhủ. Những linh mục công giáo ấy thật buồn tẻ, chán ngắt và khiến tôi ghê khiếp. Những thánh lễ ấy làm tôi bực mình khó chịu, chẳng thể so sánh với những cử hành này. Chúng làm cho chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, rất vui. Ở đó họ không tin ảnh tượng, và họ nói tin như thế là thờ ngẫu tượng. Do đó, tôi không còn quỳ gối trước tượng chịu nạn nữa, vì đó là thờ ngẫu tượng. Khi tôi bắt đầu đi các nhà thờ tin lành này, thì tôi đã có một bà láng giềng, một bà cụ rất nghèo, ở trước nhà tôi. Tôi đã giúp bằng cách cho tiền bà để thanh toán hóa đơn điện, hóa đơn nước. Và đôi khi tôi đi chợ cho bà, để bà có cái ăn. Nhưng anh chị em có thể tưởng tượng ra, bà cụ này rất gắn bó với tôi. Nhưng khi chúng ta không có Chúa trong lòng, thì ngay cả những việc tốt lành cũng trở nên thối rữa, giống như tội lỗi chúng ta vậy. Như tôi đã nói, khi tôi bắt đầu đi đến các nhà thờ ấy, tôi tôi thấy thích các nhà thờ Tin Lành, giáo phái Phúc Âm lắm. Thực ra, họ nói các việc cử hành của họ không phải chỉ để làm vui vẻ, mà còn để liên kết những tâm hồn suy nhược và làm được những việc tương tự nữa. Hiện bà cụ ấy là người Công giáo, nhưng tôi đã lợi dụng tình bạn bà dành cho tôi, và tôi đã thành công thuyết phục bà, bắt đầu bằng cách này, hủy bỏ đức tin của bà. Tóm lại, do những lời khuyên và những ý tưởng tôi bơm vào đầu óc bà đã chết mà không lãnh nhận các bí tích. Bà không muốn lãnh nhận các bí tích vì bà không còn cảm thấy chúng quan trọng. Hãy xem chúng ta gây ảnh hưởng trên những người ở gần chúng ta như thế nào. Khi có sự giữ ở trong ta, thì rốt cuộc chúng ta đưa dẫn người khác, những người gần gũi chúng ta, vào chỗ phạm cùng những sai lầm như chúng ta. Cứ xem những gì tôi đã làm cho bà cụ già ấy thì đủ biết. Nhưng khi vị mục sư Tin Lành ấy xin tôi 1/10 lợi tức thu nhập, tôi đã tức điên lên. Thực ra, vào thời kỳ ấy, tôi đã bị phá sản, còn họ thậm chí xin tôi 10% số thu nhập của tôi để làm tôi bị phá sản hoàn toàn. Lòng say mê, đạo Tin Lành hoàn toàn tắt ngụm trong tôi như thế đó.